Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Gods and Robots của Adrian Meyer là sách khảo cứu lịch sử và văn hóa, đặt thần thoại cổ đại vào cuộc đối thoại với robot, trí tuệ nhân tạo và khát vọng tạo ra sự sống nhân tạo ngày nay, dựa chủ yếu vào tư liệu Hy Lạp, La Mã và Etrusca, đồng thời đối chiếu với một số truyền thống Ấn Độ, Trung Hoa và Babylon. Meyer xem xét những thực thể được tạo ra chứ không sinh ra. Đó có thể là người máy bằng đồng Talos, các tạo vật của thần thợ rèn Hephaestus, hay bức tượng sống trong truyện Pygmalion. Mục tiêu của sách không phải chứng minh người xưa đã sở hữu robot theo nghĩa kỹ thuật hiện đại. Thay vào đó, tác giả cho thấy họ đã suy nghĩ rất sớm về tự động hóa, thân thể được cải biến, quyền lực của người sáng tạo và hệ quả đạo đức khi vật vô tri có vẻ sống. Vì vậy, đây là một cách đọc thần thoại vừa giàu tư liệu, vừa gắn trực tiếp với những câu hỏi hiện đại về AI. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biotechne, khung khái niệm về sự sống được tạo tác. Trục khái niệm của Gods and Robots là biotechne, có thể hiểu là sự sống thông qua kỹ nghệ hay sự sống được tạo tác. Meyer dùng khung này để tập hợp những hình tượng cổ đại được làm ra thay vì được sinh ra. Cách định nghĩa ấy cố ý rộng hơn cách hiểu hiện đại về máy móc vì nó bao gồm người máy. Tượng có sự sống, trợ thủ nhân tạo và những cơ thể được chế tác bởi thần linh hoặc nghệ nhân. Điểm quan trọng là tác giả không đồng nhất thần thoại với bản mô tả kỹ thuật chính xác. Bà quan tâm đến việc một xã hội có thể hình dung ra sự sống nhân tạo, ngay cả khi họ không giải thích được cơ chế vận hành của nó. Điều này chuyển trọng tâm từ câu hỏi máy hoạt động như thế nào sang câu hỏi tại sao con người lại muốn tạo ra nó, trao cho nó năng lực gì và sợ hãi điều gì ở nó. Theo cách đọc này, thần thoại là nơi thử nghiệm bằng tưởng tượng cho các vấn đề công nghệ. Nó cho phép cộng đồng suy nghĩ về lao động, chiến tranh, dục vọng, phục tùng và quyền kiểm soát trước khi các thiết bị tương ứng tồn tại trong thực tế. Khung biotechne cũng làm nổi bật một luận điểm thận trọng rằng khát vọng tạo sự sống nhân tạo không phải hệ quả riêng của thời đại máy tính, mà là một mô thức rất lâu đời của trí tưởng tượng con người. Thứ hai, Talos và các tự động thể. Khi thần thoại hình dung cỗ máy có quyền lực, Talos, người khổng lồ bằng đồng bảo vệ đảo Crete, là ví dụ nổi bật nhất của sách về một thực thể giống robot trong thần thoại Hy Lạp. Talos không chỉ là một vật thể kỳ lạ, mà được giao nhiệm vụ cụ thể tuần tra và chống lại người xâm nhập. Vì thế, hình tượng này gợi ra một vấn đề vẫn còn quen thuộc. Khi một tạo vật tự vận hành được trao quyền thực thi bảo vệ hoặc bạo lực, ai chịu trách nhiệm cho hành động của nó? Meyer đặt Talos trong một mạng lưới rộng hơn, gồm các tạo vật của Hephaestus, vị thần gắn với kỹ nghệ, cùng những thiết bị tự chuyển động và các trợ thủ nhân tạo. Các câu chuyện không cung cấp bản thiết kế cơ khí theo tiêu chuẩn hiện đại, bởi năng lực chế tạo của thần linh không bị buộc phải minh giải. Tuy nhiên, chính việc hình dung những vật thể có mục đích, khả năng di chuyển và chức năng phục vụ cho thấy người cổ đại đã suy nghĩ về tính tự động. Sách cũng nối các hình dung huyền thoại với truyền thống chế tạo các cơ cấu tự động ngoài đời thực trong thế giới cổ đại. Điểm khác biệt cần giữ rõ là Meyer không biến mọi huyền thoại thành bằng chứng kỹ thuật. Bà dùng chúng để cho thấy tưởng tượng kỹ thuật và thực hành kỹ nghệ có thể tác động qua lại, cùng nuôi dưỡng cảm giác kinh ngạc trước vật chất dường như có ý chí. Thứ ba, Pygmalion, tượng sống và câu hỏi về ham muốn cùng quyền sở hữu. Câu chuyện Pygmalion yêu bức tượng do chính mình tạo ra cho phép Meyer khảo sát một khía cạnh khác của sự sống nhân tạo, không phải chiến đấu hay lao động, mà là tình cảm, dục vọng và quyền lực của người tạo tác. Khi bức tượng trở nên sống động, ranh giới giữa tác phẩm nghệ thuật, vật sở hữu và một chủ thể có đời sống riêng trở nên bất ổn. Đây là lý do câu chuyện vẫn thường được liên hệ với các tranh luận hiện nay về hình người nhân tạo, trợ lý ảo và công nghệ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cảm xúc. Cách tiếp cận của sách hữu ích ở chỗ, nó không xem nỗi bất an này là hoàn toàn mới. Hình tượng Pygmalion đã đặt ra câu hỏi liệu một tạo vật được thiết kế theo ý muốn của chủ nhân có thể được nhìn nhận như một cá thể độc lập hay không? Đồng thời, câu chuyện phản ánh những chuẩn mực giới và quan hệ xã hội của bối cảnh cổ đại, nơi quyền tạo hình và quyền sở hữu được phân bố không bình đẳng. Một số nhà phê bình cho rằng cuốn sách gợi mở vấn đề quyền lực này nhiều hơn là khai triển nó đến cùng. Dù vậy, việc đưa Pygmalion vào lịch sử dài của biotechne giúp người đọc nhận ra rằng thiết kế công nghệ không trung tính. Những mong muốn được mã hóa vào một tạo vật nhân tạo luôn kéo theo cách ta hình dung về con người thật, thân thể thật và sự đồng thuận. Thứ tư, kinh ngạc, bất an và đạo đức của những vật thể giống người. Meyer nhấn mạnh rằng các tự động thể trong thế giới cổ đại thường khơi dậy Sebas, Thauma và Thambos, những trạng thái có thể hiểu gần với sự kính sợ, kinh ngạc và sửng sốt. Những cảm xúc này quan trọng vì chúng cho thấy công nghệ hoặc ý tưởng về công nghệ không chỉ được đánh giá bằng công dụng. Một vật tự chuyển động hay có hình dạng quá giống người còn làm xáo trộn các ranh giới quen thuộc giữa sự sống và vật chất, giữa tự nhiên và chế tác, giữa người phục vụ và kẻ có khả năng hành động. Từ đây, sách tạo một cầu nối thận trọng với các phản ứng hiện nay trước robot hình người và AI. Sự cuốn hút đi cùng bất an không nhất thiết chứng minh người xưa đã dự báo chính xác công nghệ hiện đại. Nhưng nó cho thấy những câu hỏi đạo đức nền tảng có lịch sử lâu dài. Nếu một tạo vật có vẻ biết suy nghĩ, ta có tin nó không? Nếu nó làm việc thay người, ta trao cho nó giới hạn nào? Nếu nó gây hại, trách nhiệm thuộc về người chế tạo, người sử dụng hay chính thực thể đó? Mayo cũng cảnh báo, theo tinh thần thần thoại, rằng sức hấp dẫn của một phát minh có thể khiến xã hội chấp nhận nó trước khi cân nhắc đầy đủ hậu quả. Giá trị của các truyện cổ vì thế nằm ở việc tạo khoảng cách phản tư, giúp người đọc quan sát sự say mê công nghệ của hiện tại bằng những câu hỏi cũ nhưng chưa hề lỗi thời. Cuối cùng, từ thần thoại đến AI hiện đại, một so sánh có giới hạn nhưng hữu ích. Ghost and Robot liên tục đặt các truyện cổ cạnh những thảo luận hiện đại về robot và trí tuệ nhân tạo. Nhưng sức mạnh của sách nằm ở việc gợi ra sự tương đồng về vấn đề hơn là khẳng định sự tương đương về kỹ thuật. Talos không phải robot theo nghĩa có mạch điện hay thuật toán. Các tạo vật của Hephaestus cũng không phải bằng chứng rằng người Hy Lạp sở hữu công nghệ AI. Điều Mayor chứng minh thuyết phục hơn là con người từ lâu đã tưởng tượng về những thực thể nhân tạo có thể phục vụ, bảo vệ, quyến rũ, thay thế hoặc đe dọa họ. Sự so sánh này giúp làm rõ rằng các cuộc tranh luận về tự động hóa luôn có cả phần vật chất lẫn phần huyền thoại. Máy móc thực hiện công việc cụ thể, nhưng xã hội còn kể chuyện về chúng để diễn đạt hy vọng, nỗi sợ và ý niệm về quyền lực. Cuốn sách có phạm vi nghiêng về những giấc mơ công nghệ trong thần thoại, hơn là lịch sử, kỹ thuật, chi tiết hoặc phân tích sâu về kinh tế chính trị. Mayor có nhắc tới động cơ kinh tế trong việc tạo ra máy móc, song đây không phải trọng tâm được phát triển toàn diện. Vì vậy, độc giả tìm một chuyên khảo về cơ khí cổ đại có thể cần đọc thêm. Ngược lại, người muốn một khung văn hóa để hiểu vì sao AI thường được mô tả bằng các mô típ Prometheus, Pandora hay Pygmalion sẽ thấy cuốn sách đặc biệt hữu ích. Kết luận, Gods and Robots phù hợp với độc giả quan tâm đến thần thoại cổ điển, lịch sử khoa học, lịch sử công nghệ, nghiên cứu văn hóa và đạo đức AI. Sinh viên ngành nhân văn cũng có thể dùng sách như một lối vào dễ tiếp cận để thấy thần thoại không chỉ là kho truyện cổ mà còn là nơi xã hội suy nghĩ về phát minh, lao động và giới hạn của quyền sáng tạo. Người làm công nghệ hoặc theo dõi các tranh luận về robot sẽ nhận được một lợi ích khác, là vốn từ vựng và bối cảnh lịch sử để tránh xem những lo âu hiện nay như điều hoàn toàn chưa từng có. Cuốn sách không thay thế tài liệu kỹ thuật về AI, cũng không phải lịch sử toàn diện về máy móc cổ đại. Phạm vi của nó là lịch sử của trí tưởng tượng kỹ thuật, với trọng tâm đặc biệt vào những thực thể được tạo ra thay vì sinh ra. Chính sự định vị này làm sách nổi bật giữa các tác phẩm cùng thể loại. Nhiều sách về AI bắt đầu từ máy tính hiện đại, còn nhiều sách về thần thoại dừng ở diễn giải tôn giáo hoặc văn học. Mayer nối hai miền ấy bằng các nguồn cổ, hình ảnh và những so sánh được kiểm soát. Bà cho thấy Talos, Hephaestus và Pygmalion không phải những phiên bản sơ khai đơn giản của robot hiện đại. Họ là các công cụ tư duy giúp ta nhận diện những câu hỏi bền bỉ về quyền kiểm soát, ham muốn, trách nhiệm và ý nghĩa của việc tạo ra một thứ giống sự sống. Đây là điểm khiến cuốn sách có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Adrian Mayer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!